Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên tăng cường các biện pháp tập trung khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân, đơn vị và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã hướng về miền Trung ruột thịt bằng tình cảm chân tình, với mong muốn cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng rốn lũ miền Trung.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri ở các xã phường của thành phố Thái Nguyên. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin nhanh tới các bậc cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 10 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các địa phương đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn, đề nghị nâng mức kinh phí cho các hoạt động của các tổ dân phố và mức phụ cấp cho chi hội trưởng các đoàn thể ở cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố. Đề nghị tỉnh và thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, v.v. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trực tiếp trả lời hoặc đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đoàn tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp.
Chiều 16 tháng 11 tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc đồ án quy hoạch khu đô thị Thái Hưng và các khu tái định cư. Theo đồ án quy hoạch khu đô thị Thái Hưng có 9 dự án, trong đó 5 dự án khu dân cư, 4 dự án khu tái định cư. Tổng diện tích quy hoạch của các dự án là 84,7 ha, với tổng diện tích phải thu hồi 84,7 ha. Có 574 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 349 hộ được bố trí tái định cư. Dự kiến kinh phí bồi thường cho các dự án trên 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã thống kê kiểm đếm 491 trên 574 hộ. Thành phố đã phê duyệt chi trả trên 450 tỷ đồng, giao tái định cư cho 125 hộ. Hiện nay còn vướng mắc 20 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa có kinh phí để chi trả và giao đất tái định cư. Một số hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm, một số hộ đã nhận tiền hỗ trợ di chuyển mộ nhưng chưa chuyển. Quỹ đất giao tái định cư cho các hộ thuộc 5 dự án còn thiếu. Dự án tái định cư số 3 có 4 hộ đã phê duyệt chưa nhận tiền bồi thường, đề nghị được giao đất tái định cư. 12 hộ thu hồi đất một phần để làm vỉa hè và 3 hộ thu hồi đất một phần vào lòng đường chưa đồng ý đơn giá bồi thường và đề nghị giao đất tái định cư. Tại cuộc họp, các phòng ban chức năng đã phân tích những thuận lợi khó khăn và thảo luận đưa ra phương án giải quyết. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng chuyên môn có trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý các vướng mắc tồn tại. Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung cao độ, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo tiến độ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Thương mại Big C, dự kiến khai trương vào ngày 25 tháng 12, có trách nhiệm báo cáo hàng tuần với Thường trực Thành ủy.
Sáng ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự để thống nhất phương án cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Kim Nhung, phường Thúc Duyên. Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, theo đơn yêu cầu thi hành án của Công ty Cổ phần Triệu Đại Dương, tổ 9 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi hành khoản. buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải trả 37.565.000 đồng lãi suất chậm và hai quầy hàng 330 và 331 tại chợ tạm Túc Duyên. Hiện bà Nhung đang chiếm giữ sử dụng của công ty cổ phần Triệu Đại Dương. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã thông báo hợp lệ các văn bản giấy tờ quyết định về thi hành án cho bà Nhung. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, bà Nhung không tự nguyện thi hành án và làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan của thành phố, tỉnh và trung ương. Tại cuộc họp, các thành viên liên quan đã tham gia đóng góp vào kế hoạch cưỡng chế thi hành bản án dân sự đối với bà Nguyễn Kim Nhung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan liên quan rà soát các thông tin liên quan đến bà Nhung cũng như hoàn thiện các nội dung trong kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự đối với bà Nhung để tiến hành cưỡng chế vào ngày 27 tháng 11 tới.
Chiều 16 tháng 11, đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Tô Hạ Sĩ, thành ủy viên, trưởng phòng nội vụ thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lập. Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. 10 tháng qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của phường đã tiếp nhận 129 hồ sơ hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và trên 2.700 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, cán bộ công chức được phân công tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đều có đủ trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của cơ quan đã được quan tâm. Phường đã xây dựng được trang thông tin điện tử của phường để thường xuyên đăng tải thông tin hoạt động của địa phương và cập nhật các thủ tục hành chính để các tổ chức cá nhân được biết và thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương như lỗi thao tác trên hệ thống phần mềm quản lý dẫn đến tình trạng hồ sơ bị báo quá hạn. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn thiếu, chưa sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản điện tử và chữ ký số. Trên cơ sở các ý kiến của đoàn kiểm tra, lãnh đạo phường đã tiếp thu đầy đủ để có các điều chỉnh bổ sung kịp thời trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của phường.
Tập trung khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn ra ngày 16 tháng 11. Trong tháng 10 và tháng 11, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại Định Hóa, thành phố Sông Công và thị xã Phú Yên. Hiện nay ổ dịch tại Định Hóa đã đủ điều kiện công bố hết dịch. Tuy nhiên, ổ dịch tại thành phố Sông Công và thị xã Phú Yên có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan khoanh vùng dập dịch, tiêu hủy số lợn mắc bệnh. Đối với các địa phương cũng tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi và đường làng ngõ xóm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường công tác giám sát dịch bệnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cấp bổ sung kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho các địa phương. Đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy vì năm nay giá thịt lợn cao gấp 2 đến 3 lần so với năm ngoái nên mức hỗ trợ của năm 2019 không còn phù hợp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, do tính chất của bệnh dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm nên nếu bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy các sở, ban ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị cần xác định công tác phòng chống, khống chế dịch hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, không được chủ quan lơ là. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị sở ngành liên quan cần quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, đồng thời khẩn trương rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp, triển khai họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu lơ là để dịch bệnh lây lan nhanh.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công của tỉnh Thái Nguyên. Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 253 con lợn với tổng trọng lượng 9.646 kg của 45 hộ chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên nhận định tình hình dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rất cao, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu giao mùa, mưa rét, bão lũ. Ngoài ra, đàn lợn nuôi tại nông hộ nhỏ lẻ chưa đáp ứng được đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Việc vận chuyển buôn bán con giống để vào đàn mới nhằm cung ứng nguồn thực phẩm trong dịp cuối năm gia tăng, nên nguy cơ dịch bệnh tái phát trở lại và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới rất cao. Để dịch không lây lan ra diện rộng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh và thực hiện theo đúng chỉ dẫn, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chuyên ngành cấp tỉnh, cấp địa phương. Và đặc biệt, người dân phải thực hiện khai báo, kê khai theo đúng quy định, thông tư 23 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc khai báo, kê khai với chính quyền địa phương trước khi thực hiện tái đàn và nhập đàn về. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu ốm hoặc chết, phải nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương để cơ quan chuyên môn đến lấy mẫu và phân tích, đồng thời có biện pháp xử lý dịch kịp thời.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, nhiều tổ chức cá nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng tình cảm chân tình với mong muốn cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng rốn lũ miền Trung. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Hàng ngày qua phương tiện thông tin đại chúng và qua thầy cô giáo, em Dương Đỗ Hà My, lớp 3B, trường tiểu học Nha Trang và các học sinh trong trường đã biết về những trận bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Nhấn chìm nhiều ngôi nhà, nhiều người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các bạn học sinh đã bị mưa lũ nhấn chìm hết sách vở. Trước thông tin đó, Dương Đỗ Hà My đã xin phép ba mẹ gửi toàn bộ số tiền 3,2 triệu đồng em dành dụm từ các khoản tiền thưởng tại các cuộc thi em đạt được trong một năm qua để ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng mưa bão. Dương Đỗ Hà My bộc bạch:
Con cảm thấy rất là vui vì đã giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ạ. Con sẽ cố gắng tiết kiệm thật nhiều tiền để gửi vào đồng bào miền Trung để làm vơi bớt những khó khăn và đau thương mất mát của mọi người.
Những tiểu thương buôn bán nhỏ tại chợ đầu mối Túc Duyên hàng ngày vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng khi biết được nhiều người dân các tỉnh miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ, họ đã tự nguyện đóng góp tiền mặt, rau, củ quả và tổ chức đưa những thực phẩm này vào chia sẻ với nhân dân vùng lũ, kịp thời góp phần chung tay làm vơi bớt những khó khăn ban đầu với người dân vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Nga, chi hội trưởng Hội rau củ quả chợ Túc Duyên cho biết.
Tổng số của mình là được gần 3 tấn củ quả và gần 200 lọ dưa gửi vào miền Trung và 34 chiếc phong bì, mỗi phong bì là được 200.000. Đấy là toàn bộ tấm lòng của bà con chợ Túc Duyên gửi gắm vào miền Trung.
Được biết, tại các xóm, tổ dân phố ở các xã phường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học trong toàn thành phố cũng đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung. Qua đó đã nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Người có nhiều ủng hộ nhiều, người có ít đóng góp ủng hộ ít. Điều này đã tạo nên một hiệu ứng có sức lan tỏa mạnh và trở thành phong trào chung trong toàn thành phố. Nói về sự chung tay góp sức của thành đoàn Thái Nguyên hướng về miền Trung trong thời gian qua, anh Nguyễn Văn Thắng, bí thư thành đoàn Thái Nguyên chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và rất nhiều nhu yếu phẩm, quà tặng như là mì tôm, sách, bút, vở và đồ dùng học tập cho ủng hộ cho đồng bào miền Trung thân yêu, trị giá khoảng độ trên 500 triệu đồng nữa.
Anh Vũ Mạnh Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng cho biết, sau khi có chủ trương, Mặt trận Tổ quốc phường đứng ra vận động nhân dân trên địa bàn, đóng góp chia sẻ với nhân dân vùng lũ. Cán bộ và nhân dân các tổ đã rất đồng tình thực hiện.
Qua 3 ngày thì chúng tôi đã vận động được nhân dân. Kết quả vận động ủng hộ đã nộp về thành phố để ủng hộ đồng bào Trung Tây Nguyên đã được 246 triệu 885 nghìn. Thời điểm này chúng tôi cũng đang tiếp tục tiếp nhận các nguồn ủng hộ của nhân dân cũng đã được trên 30 triệu nữa.
Theo số liệu thống kê của Mặt trận Tổ quốc thành phố, tính đến đầu tháng 11, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. Đây là những việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta cần được gìn giữ và phát huy. Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào quý 4 năm 2020. Để góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bối cảnh ra đời và các bước phát triển của phong trào thi đua yêu nước.
Một lớn, bối cảnh ra đời và các bước phát triển của phong trào thi đua yêu nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc sốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện. Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các phong trào thi đua diệt giặc đói, diệt giặc sốt, diệt giặc ngoại xâm, bình dân học vụ, hũ gạo kháng chiến đã diễn ra sôi động. Công nhân, nông dân, trí thức thi đua lao động, sản xuất, bộ đội du kích thi đua giết giặc, diệt ác, trừ gian, cơ quan thi đua công tác, trường học thi đua dạy tốt, học tốt. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, mà điển hình là các anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện, Cù Chính Lan và các anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc Mỹ và tay sai chiếm đóng. Nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Khi miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, miền Nam vùng lên với phong trào đồng khởi, các phong trào thi đua yêu nước nở rộ trên các lĩnh vực. Đó là phong trào thi đua ba nhất trong quân đội với mục tiêu cụ thể là nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật, nhất về gương mẫu, kỷ luật, nhất về lao động và sản xuất. Phong trào gió đại phong trong nông nghiệp và phong trào thi đua học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong với 5 mục tiêu: cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất, tăng vụ và vỡ hoang, phát triển nhiều ngành nghề, cải tiến quản lý hợp tác xã, tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong hợp tác xã. Phong trào sóng duyên hải trong công nghiệp với mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Phong trào ba sẵn sàng và năm xung phong trong thanh niên. Phong trào ba đảm đang trong phụ nữ. Các phong trào thi đua ấp Bắc giết giặc lập công, dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt ở miền Nam. Các phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt ở miền Bắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành, đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu như 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, 12 nữ chiến sĩ tiểu đội thép anh dũng hy sinh ở Chuông Bồn, Nghệ An, anh hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng Thủy Trâm, anh hùng lao động Hồ Giáo và nhiều tấm gương sáng ngời khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, hăng hái, thi đua, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Việt Nam, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi con khỏe, dạy con ngoan của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phong trào năm xung kích, bốn đồng hành, cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh Việt Nam, phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong quân đội nhân dân, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong công an nhân dân, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động và nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương. Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập. Vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Tin buồn, ban tổ chức tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Dương Công Bạ, sinh năm 1931,
thường trú tại tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 1 giờ 27 phút ngày 17 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 10 năm Canh Tý, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 năm 2020. Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2020. An táng tại nghĩa trang Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, trưởng nam Dương Hồng Giang, trưởng nữ Dương Thị Hải, thứ nam Dương Công Tuyến, thứ nữ Dương Thị Thu Hằng, kính báo.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.